Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ đến dự tang lễ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, đồng thời sẽ làm sâu sắc hơn về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong thông cáo hôm 22 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Blinken sẽ thăm Việt Nam trong chuyến công du châu Á để dự tang lễ của cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người qua đời hôm 19 tháng 7, thọ 80 tuổi. Thông báo nói thêm rằng ông Blinken sẽ nhấn mạnh hơn nữa sức mạnh của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đối với đối tác chính phủ ở Hà Nội trong chuyến thăm này. Trả lời phỏng vấn VOA News hôm 22 tháng 7, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới phu nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận, gia đình bà và nhân dân Việt Nam. Tổng bí thư Trọng là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong suốt nhiệm kỳ của ông, bao gồm cả việc ông ủng hộ việc nâng cấp quan hệ của chúng ta hai bậc mang tính chất lịch sử thành đối tác chiến lược toàn diện cùng với Tổng thống Joe Biden tại Hà Nội, người phát ngôn nói thêm. Người phát ngôn cũng nhắc lại rằng hồi năm 2015, ông Trọng là Tổng bí thư đầu tiên của Việt Nam thăm Nhà Trắng. Ông là người ủng hộ cho mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, trong đó chúng tôi tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau, vẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ. Chưa rõ liệu ông Blinken có cuộc gặp song phương hay không với ông Tô Lâm, Chủ tịch nước đồng thời là người đảm nhận các trách nhiệm của Tổng bí thư từ khi ông Trọng qua đời. Trả lời VOA News, người phát ngôn nhận xét rằng Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm cũng là đối tác lâu năm của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm rằng phía Mỹ mong muốn trực tiếp hợp tác chặt chẽ với ông Tô Lâm và toàn thể lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội của Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo họ sẽ tổ chức quốc tang cho ông Trọng trong hai ngày 25-26 tháng 7 tại thủ đô của Việt Nam. Hôm 19 tháng 7, Tổng thống Biden ra tuyên bố gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến phu nhân Ngô Thị Mận và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã lãnh đạo Việt Nam suốt 13 năm qua. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, nhà quan sát quan hệ ngoại giao Việt Nam, nêu ý kiến cá nhân với VOA rằng việc ông Biden cử ông Blinken đến Hà Nội dự tang lễ ông Trọng thể hiện động thái chính trực của chính phủ Hoa Kỳ, vì Washington không chỉ đến để chia buồn với Hà Nội mà còn đến để bày tỏ cam kết giúp đỡ cụ thể, thì điều này thật chí tình chí nghĩa.
Chính phủ Lào cho biết họ sẽ để tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở các quốc gia, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh viếng nhà lãnh đạo nước Cộng sản láng giềng của họ, theo tin từ truyền thông trong nước. Trong lúc này, chính quyền Việt Nam đang cấp tập chuẩn bị cho lễ quốc tang cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, người vừa qua đời hôm 19 tháng 7, vốn được thông báo sẽ diễn ra vào hai ngày 25 và 26 tháng 7. Trong hai ngày quốc tang này, chính phủ Lào thông báo nước này sẽ treo cờ rủ và dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí dưới mọi hình thức. Theo ông Budakon Namavong, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng Lào, được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời cho biết trong một cuộc họp báo tại Viên Chăn hôm 22 tháng 7. Các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao Lào ở nước ngoài cũng treo cờ rủ để tang ông Trọng, người mà chính phủ Lào mô tả là người bạn gần gũi và thân thiết nhất và đã có những đóng góp to lớn và quan trọng cho việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước. Ngoài ra, chính phủ Lào cũng yêu cầu các đại sứ quán có họ ở nước ngoài tham gia lễ viếng và ghi sổ tang do đại sứ quán Việt Nam ở các nước đó tổ chức. Trong khi đó, Lào sẽ cử đoàn đại diện ở cấp cao nhất do ông Thongloun Sirisulit, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào dẫn đầu đến Hà Nội viếng tang ông Trọng. Còn tại đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viên Chăn, các phái đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Mặt trận Lào cũng đã đến viếng ông Trọng, đặt vòng hoa và ghi sổ tang, cũng theo hãng tin nhà nước Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam còn cho biết rằng các bộ, ngành, cơ quan từ Trung ương đến địa phương của Lào được yêu cầu đến viếng ông Trọng tại Đại sứ quán và các lãnh sự quán Việt Nam, trong khi các tỉnh của Lào cũng được yêu cầu gửi điện chia buồn với các tỉnh kết nghĩa của Việt Nam. Các phương tiện truyền thông của Lào được chỉ thị phải tuyên truyền về những đóng góp của ông Trọng đối với quan hệ giữa hai nước, theo thông tấn xã Việt Nam. Trước đó, hôm 20 tháng 7, tức là chỉ một ngày sau khi ông Trọng được thông báo đã từ trần, ông Tập Cận Bình, cũng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đích thân đến Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh viếng tang ông Trọng. Hình ảnh do Thông tấn xã Việt Nam đăng tải cho thấy tham gia phái đoàn của ông Tập đi viếng tang còn có ông Thái Kỳ, Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Ngoại trưởng Vương Nghị và ông Lưu Kiến Siêu, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập đã viết vào sổ tang như sau: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc." Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Tập và ông Trọng đã có 8 lần tiếp xúc với nhau trong các chuyến thăm chính thức lẫn nhau, trong đó có 2 lần khi ông Trọng vừa nhậm chức Tổng Bí thư và khi ông Tập còn là Phó Chủ tịch Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22 tháng 7 cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến Hà Nội để dự tang lễ của ông Trọng, một phần trong chuyến công du châu Á sắp tới của ông. Trước đó, hôm 19 tháng 7, Tổng thống Joe Biden đã ra tuyên bố gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của ông Trọng, người mà ông Biden đã gặp gỡ và cùng đưa ra tuyên bố nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên mức cao nhất vào tháng 9 năm ngoái. Chính quyền Việt Nam vừa xử phạt một loạt những người đăng tải những nội dung được cho là xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lúc quốc tang cho ông đang được chuẩn bị, báo chí trong nước đưa tin. Theo đó, hôm 21 tháng 7, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập hai người, một người sinh năm 1989 ở huyện Lạc Thủy và người kia sinh năm 1997 ở huyện Lạc Sơn, về hành vi được cho là xúc phạm ông Trọng trên không gian mạng, tờ Tiền Phong cho biết. Cũng theo tờ báo này, hai người này đã bị công an yêu cầu gỡ bài viết, lập biên bản và phạt tiền theo quy định của pháp luật. Tiền Phong đưa tên của những người này bằng các chữ cái đầu là NDL và BVL. Đối tượng ở huyện Lạc Sơn được cho là đã đăng bài, bình luận xuyên tạc, phê phán những người bày tỏ lòng tiếc thương và xúc phạm uy tín danh dự cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, gây bức xúc trong dư luận. Theo Tiền Phong, người này được tờ báo này dẫn lời khai rằng ông hành động do thiếu hiểu biết, nhận thức lệch lạc. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong hai ngày 20 và 21 tháng 7, ba người cũng đã bị công an xử lý về hành vi tương tự, theo báo pháp luật. Tờ báo cho biết rằng ba người đàn ông này, trong độ tuổi 39-40 tuổi, là nhân viên giao hàng, làm kinh doanh và thất nghiệp. Vẫn theo pháp luật, họ cư trú ở quận 10, quận 12 và thành phố Thủ Đức. Họ bị cáo buộc đăng tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Họ đã bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp công an các địa phương mời lên làm việc, răn đe và làm cam kết không tái phạm. Hai đối tượng trong số này đã bị phạt lần lượt là 7,5 triệu đồng và 5 triệu đồng, tờ pháp luật cho biết. Tờ pháp luật cho biết tên của những người bị xử phạt là DQV, TMK và TTN. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng cho biết là họ đã rà soát trên không gian mạng và phát hiện một số đối tượng trong và ngoài nước xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sẽ tiếp tục rà soát để mời các đối tượng lên làm việc. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo người dân tuân thủ pháp luật khi phát ngôn trên mạng xã hội về cố lãnh đạo, cảnh giác trước các thông tin không chính thống và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Tiền Phong và pháp luật. Nhiều người dùng mạng xã hội ở Việt Nam đã bị xử phạt hoặc bị kết án vì những đăng tải mà chính quyền cho là xúc phạm hay bôi nhọ lãnh đạo để kiểm duyệt những thông tin mà họ cho là xấu độc. Chính phủ Việt Nam trong những năm qua đã thắt chặt các quy tắc Internet và đỉnh điểm là luật an ninh mạng có hiệu lực vào năm 2019. Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra năm ngoái nói rằng Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị và rằng chính quyền dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản đã hạn chế nghiêm ngặt quyền tự do ngôn luận trong...
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22 tháng 7 khen ngợi việc Việt Nam triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp, cho rằng đó là một thắng lợi hướng đến năng lượng sạch. Cục Tài nguyên Năng lượng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghênh việc Chính phủ Việt Nam ban hành một nghị định vào ngày 3 tháng 7 về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, theo thông báo của Bộ hôm 22 tháng 7. Cục này đánh giá rằng cơ chế trên được các công ty và nhà đầu tư thuộc khu vực tư nhân trong nước và quốc tế ủng hộ sẽ là một cột mốc quan trọng trên lộ trình tiến tới đạt được mức độ phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chính sách mới sẽ cho phép các doanh nghiệp ở Việt Nam mua trực tiếp năng lượng tái tạo từ các nhà sản xuất điện tư nhân. Điều này sẽ hỗ trợ tăng cường đầu tư của tư nhân và hiện đại hóa tăng cường kinh tế bằng cách kết hợp các mục tiêu giảm phát thải của các tập đoàn với mục tiêu đầu tư và năng lượng sạch của Việt Nam, vẫn theo thông báo. Cơ quan sáng kiến nhu cầu năng lượng sạch của cục này hợp tác với Liên minh Người mua năng lượng sạch sẽ tiếp tục giúp đỡ tạo thuận lợi cho việc đối thoại giữa khu vực tư nhân và chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ thực hiện mua bán điện trực tiếp, thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch trong nước. Sáng kiến nhu cầu năng lượng sạch là một nền tảng công tư kết hợp, nối các quốc gia với các công ty thuộc tất cả các lĩnh vực đã cam kết cung cấp năng lượng sạch cho hoạt động của họ. Việc phê chuẩn mua bán điện trực tiếp của Việt Nam sẽ cho phép sáng kiến nhu cầu năng lượng sạch và các đối tác huy động tới 8 tỷ đô la đầu tư vào năng lượng sạch tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định. Theo nghị định mới, mua bán điện trực tiếp được thực hiện qua hai hình thức, gồm mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng và qua lưới điện quốc gia. Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng cơ chế mua bán điện trực tiếp này sẽ lần đầu tiên cho phép các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo được lựa chọn bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện, bên cạnh bán điện cho Tổng Công ty Điện lực VEN. Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng cơ chế mua bán điện trực tiếp này sẽ lần đầu tiên cho phép các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo được lựa chọn bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện, bên cạnh bán điện cho Tổng Công ty Điện lực VEN. Theo truyền thông trong nước, có đến 42% nguồn điện ở Việt Nam hiện là đến từ lĩnh vực tư nhân do chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo trong 5 năm trở lại đây, và nghị định mới này sẽ giảm sự độc quyền về phân phối của tập đoàn VEN. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Công Thương Việt Nam xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp từ năm 2017. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hoan nghênh chính phủ quốc gia Đông Nam Á khi phê duyệt nghị định vào ngày 3 tháng 7, nói rằng Mỹ là đối tác cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch, an toàn và dựa theo các nguyên tắc thị trường, phù hợp với các ưu tiên chung của hai nước.
Cảnh sát Nhật Bản cho biết hôm thứ Hai 22 tháng 7 rằng một nam công nhân người Việt Nam bị bắt giữ vì bị cho là đã ăn trộm những chiếc đầu gậy gôn trong khi ông này làm công việc phân loại hành lý ký gửi tại sân bay Haneda ở Tokyo, hai trang tin The Mainichi và Japan Today đưa tin. Bản tin của The Mainichi và Japan Today dẫn lại bài viết của hãng Kyodo cho hay người bị bắt có tên là Trần Nhật Tài, 33 tuổi, đến Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ thuật và đang làm nhân viên hợp đồng tại một công ty bốc xếp hành lý của hành khách. Cảnh sát nói rằng ông này đã thừa nhận khi bị buộc tội và khai rằng ông ấy đã lấy trộm khoảng chục chiếc đầu gậy gôn như vậy, vẫn theo tin trên The Mainichi và Japan Today. Lý do trực tiếp dẫn đến việc ông này bị bắt giữ là ông bị cáo buộc đã ăn trộm hai đầu gậy gôn trị giá tổng cộng khoảng 100.000 yên, tương đương 640 đô la Mỹ, tại khu vực phân loại hành lý ở nhà ga số 3 của sân bay vào khoảng 9 giờ tối và 10 giờ 30 tối vào ngày 8 tháng 7. Theo cảnh sát, vụ việc bị lộ ra sau khi các hãng hàng không nhận được đơn khiếu nại về việc các đầu gậy gôn bị mất từ giữa tháng 6, khiến công ty nơi ông Tài làm việc phải tiến hành điều tra. Theo một bài trên báo Chính phủ của Việt Nam hồi tháng 8 năm 2023, số người lao động Việt Nam tại Nhật Bản làm việc trong những năm gần đây chiếm trên 50% số lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm. Tính đến tháng 12 năm 2022, tổng số lao động Việt Nam hiện sinh sống và làm việc tại Nhật Bản là 345.000 người. Trong số 15 nước phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, Việt Nam là nước đứng đầu cả về số lượng thực tập sinh nhập cảnh hàng năm và số lượng thực tập sinh đang thực tập tại nước này. Hiện tại có hơn 200.000 thực tập sinh Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản, chiếm hơn 50% tổng số thực tập sinh nước ngoài tại Nhật Bản. VOA và báo chí Việt Nam đã nhiều lần đưa tin về việc người lao động Việt Nam gây ra các vụ phạm tội ở Nhật Bản trong các năm qua, từ trộm cắp cho đến hành hung giết người. Cách đây một tuần, như VOA đã đưa tin, cảnh sát Tokyo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc ăn trộm xe đạp thể thao cao cấp. Hồi tháng 5, cảnh sát tỉnh Tochigi đã bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam liên quan đến một loạt vụ cướp xảy ra trong tỉnh này ở phía bắc Tokyo và ba tỉnh lân cận là Nagano, Gunma và Fukushima. Trước đó, hồi tháng 7, cảnh sát tỉnh Fukuoka bắt giữ nhóm 4 người Việt bao gồm cả nam và nữ với cáo buộc ăn cắp quần áo tại nhiều cửa hàng Uniqlo ở Nhật Bản. Hồi tháng 5 năm 2023, một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 6 người các mức án tổng cộng lên đến 37 năm tù vì họ giết một người Việt khác do mâu thuẫn vào tháng 3 năm 2018 rồi bỏ trốn về Việt Nam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.